Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà hoạt động vừa ra tù Huỳnh Thục Vy hôm 11 tháng 7 cho biết, bà bị từ chối cấp hộ chiếu và bị cơ quan an ninh Việt Nam cảnh báo không được tiếp xúc với các giới chức ngoại giao nước ngoài hay đưa thông tin bất lợi cho chính quyền Việt Nam. Bà Huỳnh Thục Vy, một blogger và là nhà hoạt động ở Việt Nam, vừa được trả tự do vào ngày 1 tháng 6 sau khi bị cầm tù 2 năm rưỡi cho tội danh xúc phạm quốc kỳ. Ngay sau khi ra tù, bà Vy đã nộp giấy tờ để làm hộ chiếu và được phía chính quyền hẹn gặp vào ngày 9 tháng 7. Bà Huỳnh Thục Vy kể lại với VOA.
Thì Thục Vy lên thì người gặp chính, người mà lại tiếp mình chính không phải là nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh Đắk Lắk mà lại là hai nhân viên an ninh của công an Đắk Lắk. Thì họ nói rất là nhiều nhưng mà tóm lại thì có ba nội dung chính. Đó là Thục Vy vẫn còn đang ở trong diện tạm hoãn xuất cảnh. Và lý do là đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia nên tạm hoãn xuất nhập cảnh, và đã tạm hoãn xuất nhập cảnh thì kéo theo cái hậu quả đó là không được cấp hộ chiếu.
Nội dung thứ hai vẫn theo lời bà Vy, bà bị các nhân viên an ninh cảnh báo không nên gặp các giới chức ngoại giao Đức, Hoa Kỳ, đưa thông tin sai lạc gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên. Sau khi ra tù, bà Huỳnh Thục Vy hôm 21 tháng 6 cho biết bà đã có buổi gặp mặt thân mật với bà Josephine Wallace, tổng lãnh sự của lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho biết trong cuộc gặp, bà đã chia sẻ với giới chức ngoại giao Đức về chế độ giam giữ của nhà tù Việt Nam. Bà nói,
còn chuyện mà xin đi tị nạn ở Đức thì có nghĩ đến hồi ở trong tù, Vy đã viết thư cho họ, nói là Vy đã cố gắng viết thư, đưa ra một lá thư một cách bí mật để gửi cho bà tổng lãnh sự Wallace và xin bà giúp cho Vy tị nạn ở Đức. Nhưng mà sau khi Vy ra tù rồi thì Vy nghĩ cái chuyện đi tị nạn ở Đức nó không còn quan trọng nữa, mà Vy muốn tiếp tục ở Việt Nam. Nhưng mà Vy đã hơi chủ quan.
Bà Vy cho biết sau khi ra tù, bà bị theo dõi nhất cử nhất động. Đơn cử chuyến đi của bà đến Tiền Giang để xin khám bệnh ở một thánh thất cao đài đã bị các nhân viên an ninh Việt Nam cho rằng bà đi gặp một người bất đồng chính kiến nào đó của đạo Cao Đài. Bà cho biết thêm.
Hôm đó, hôm làm việc ngày 9 tháng 7 với họ, thì họ cũng ép Vy phải viết một cái bản cam kết là không có được kiện tụng về chuyện không được cấp hộ chiếu. Cái thứ hai là không được gặp gỡ những người bất đồng chính kiến khác, cũng như không được viết bài đưa những thông tin bất lợi cho chính quyền Việt Nam.
VOA đã gửi yêu cầu xác minh thông tin và bình luận cho Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng chưa nhận được phản hồi. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy hiện đang sống cùng hai con nhỏ ở tỉnh Đắk Lắk. Trong những tuần lễ qua, bà đã tổ chức quyên góp tiền để nấu 50 suất cơm mỗi ngày để phát cho các bệnh nhân ở bệnh viện thị xã Buôn Hồ nhằm mục tiêu giúp cho người nghèo và cũng để giúp cho quán cơm của bà cầm cự trong thời gian khó khăn. Tuy nhiên trong buổi làm việc ngày 9 tháng 7, bà cũng được cơ quan an ninh cảnh báo không nên làm từ thiện nữa vì công việc này cũng phải tuân thủ luật pháp. Bà nói với VOA rằng bà cảm thấy bị ức chế vì bị kìm kẹp sau khi ra tù, khiến chứng trầm cảm của bà càng thêm tồi tệ. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy là người sáng lập của tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Ngoài ra, bà cũng là một blogger thường xuyên lên tiếng viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2018, bà bị một tòa thị xã Buôn Hồ tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù với tội danh xúc phạm quốc kỳ sau khi bà dùng sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng vào dịp chính quyền kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh Việt Nam hôm 2 tháng 9 năm 2017. Sau phiên xử, bà Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn thi hành án, bà Vy bị cấm đi khỏi nơi cư trú và bị cấm xuất cảnh. Bà Vy cho biết bà cũng đã làm hồ sơ xin tị nạn ở Mỹ từ năm 2019, nhưng chưa có tiến triển gì.
Hôm 10 tháng 7, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Thái Lan không bàn giao một nhà hoạt động vì nhân quyền, người thượng và người ED cho chính quyền Việt Nam, nơi ông sẽ có nguy cơ bị tra tấn nghiêm trọng. Ông Yguyen Buôn Giáp, một người tị nạn được Liên Hợp Quốc công nhận sinh sống ở Thái Lan từ năm 2018. Đến ngày 11 tháng 6 vừa qua, ông bị chính quyền Thái Lan bắt giữ vì ở quá hạn thị thực tại Bangkok, theo yêu cầu dẫn độ của chính quyền Việt Nam, thông báo của Tổ chức Ân xá Quốc tế viết. VOA đã đưa tin, Bộ Ngoại giao Thái Lan nói rằng yêu cầu dẫn độ này có căn cứ là Tòa án Việt Nam đã kết án ông Y Win Buôn Giáp 10 năm tù về tội khủng bố vào hồi tháng Giêng 2024. Chính quyền Việt Nam có lịch sử lâu dài về đàn áp bạo lực và phân biệt chủng tộc đối với người thường bản địa. Nhà nghiên cứu Thái Lan Chanathip Patiya Karomwong thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nhận xét trong thông cáo hôm 10 tháng 7. Ông nói thêm rằng Thái Lan sẽ vi phạm nghĩa vụ của nước này về không đẩy trả lại nếu chấp nhận yêu cầu dẫn độ kỳ quặc này. Bản Việt Nam không độc lập, ông Y Buôn Giáp sẽ bị xử vắng mặt và bị kết tội khủng bố, vi phạm rõ ràng quyền được xét xử công bằng của ông ấy. Ông Tiwi Yakaronwon đưa ra nhận định, VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Thái Lan và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi trên của Ân xá Quốc tế, nhưng chưa được phản hồi. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ông Y Win Buôn Giáp là người dân tộc ED, một trong những nhóm người thượng Tây Nguyên Việt Nam. Với tư cách là người đồng sáng lập của người thượng vì công lý, ông đã đóng một vai trò quan trọng. Ông đóng một vai trò quan trọng là một người bảo vệ nhân quyền, vận động cho quyền của người thượng thông qua việc lên tiếng chống lại sự đàn áp tôn giáo mà cộng đồng của ông phải đối mặt, tổ chức nhân quyền cho biết thêm. Vào tuần trước, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam yêu cầu Thái Lan dẫn độ ông Y Win Buôn Giáp. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên tiếng trong một tuyên bố, chúng tôi kêu gọi Thái Lan từ chối việc dẫn độ ông ấy và từ chối bất kỳ yêu cầu nào khác nhằm buộc người thượng này phải hồi hương giữa lúc ông đang mong được bảo vệ ở đất nước này. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc kêu gọi chính quyền Thái Lan tôn trọng nghĩa vụ không hoàn trả lại theo luật nhân quyền quốc tế, trong đó cấm đưa một người trở về quốc gia nơi họ có nguy cơ bị ngược đãi hoặc tra tấn. Ông Y Buôn Giáp, 32 tuổi, bị kết án vắng mặt vì tội khủng bố, được cho là có liên quan đến vụ tấn công ở tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 6 năm 2023. Trong vụ án này, ông Y Win bị kết án 10 năm tù sau phiên tòa di động xét xử 100 bị cáo. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho rằng phiên tòa này không đáp ứng các đảm bảo xét xử công bằng theo luật pháp quốc tế. Chính quyền Việt Nam cho rằng vụ tấn công trên là hoạt động khủng bố có tổ chức và nhóm người thượng vì công lý do ông Y Win đồng sáng lập vào năm 2019 đã sử dụng mạng xã hội để liên lạc kích động những người thiếu hiểu biết trong nước vi phạm pháp luật.
Việt Nam hôm 11 tháng 7 tặng Lào 20 chiếc xe điện VinFast trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm hỗ trợ Lào phục vụ các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2024. VN Express dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, món quà của Việt Nam được Chủ tịch Tô Lâm trao tặng trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloung Sisulit ở Viên Chăn vào ngày 11 tháng 7. Và chính ông Tô Lâm đã tự cầm lái một trong số những chiếc xe điện để chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước của quốc gia láng giềng. Theo VN Express, loại xe điện mà Việt Nam tặng cho Lào trong dịp này là dòng VF9, dòng xe điện lớn nhất do hãng xe điện Việt Nam VinFast chế tạo. Hãng tin của Việt Nam cho biết xe điện VinFast đã không còn xa lạ với người dân Lào sau khi chúng được giới thiệu ở thủ đô Lào vào tháng 11 năm ngoái, và hãng xe Sun SM là hãng xe taxi do tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người cũng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị VinFast, lập ra. Hãng xe Sun SM đã sử dụng xe điện VinFast để hoạt động ở nhiều thành phố khác của Lào. Tại cuộc hội đàm, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA trong năm 2024, đồng thời khẳng định coi trọng và ưu tiên cho việc củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt-Lào. Về phía Lào, Tổng bí thư Chủ tịch nước của Lào đánh giá cao việc ông Tô Lâm chọn Lào trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam và cá nhân ông đối với mối quan hệ Việt-Lào, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Hai lãnh đạo cũng thống nhất về phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong tất cả mọi lĩnh vực, đẩy mạnh trụ cột hợp tác an ninh quốc phòng để đối phó với các thách thức mới và phối hợp quản lý biên giới. Sau cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi các văn kiện hợp tác về an ninh, tư pháp và vận tải hàng không. Ông Tô Lâm trong cùng ngày cũng gặp Thủ tướng của Lào, hai bên đồng ý phối hợp để đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 10-15% trong năm 2024. Việt Nam và Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1962. Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư đối tác thương mại lớn nhất của Lào, với 255 dự án đầu tư tại nước này với tổng vốn 5,5 tỷ đô la. Chuyến thăm 2 ngày từ 11 đến 12 tháng 7 của ông Tô Lâm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào. Sau Lào, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước Campuchia để thể hiện thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Lào và Campuchia. VN Express dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết về thông điệp của các chuyến thăm này.
Nhóm phi chính phủ ở Mỹ tổ chức hội thảo hôm 10 tháng 7 về nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam, giữa lúc Hà Nội đang vận động Washington để công nhận đất nước cộng sản của nền kinh tế thị trường. Ông Trần Anh, thành viên của Tổ chức Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam có văn phòng tại bang Texas, Mỹ, đồng thời là điều hợp viên của Tổ chức Việt 2000, cho VOA biết về mục đích cuộc hội thảo.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chính thức yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ loại bỏ nước này ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Các tổ chức, trong đó có Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, đã nỗ lực chống lại cuộc vận động này từ phía Cộng sản Việt Nam với lý do rằng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam chưa đáp ứng được điều kiện nào của nền kinh tế thị trường.
Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường. Vào hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Công Thương Việt Nam đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ đánh giá lại tình trạng này khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ chống bán phá giá. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 10 đã đồng ý xem xét lại tình trạng của Việt Nam và Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đưa ra quyết định vào cuối tháng này. Phó giáo sư tiến sĩ kinh tế tài chính Nguyễn Văn Chữ, diễn giả chính tại cuộc hội thảo trực tuyến hôm 10 tháng 7, chia sẻ với VOA về những điểm chính trong bài thuyết trình của ông.
Trong cái bài mà chia sẻ với quý vị, tôi sẽ nêu những lập luận của Việt Nam ra và tôi xin phản biện là Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam cho đến giờ này không thể thỏa mãn những cái tiêu chí mà chính phủ Hoa Kỳ đặt ra. Tuy nhiên, ở bên phía Hoa Kỳ thì họ cũng bị một cái trở ngại riêng của họ, là khi mà cái vấn đề nền kinh tế quốc nội của họ mà bị trở ngại thì họ phải ngó lơ những cái vấn đề khác, chờ những quốc gia khác để họ giải quyết vấn đề áp lực kinh tế quốc nội của họ. Thì vấn đề lạm phát, vấn đề cái vì chiến tranh với tàu, thành ra cái cuộc chuỗi cung ứng thế giới nó bị đứt đoạn, mà Việt Nam đã có thể giúp thỏa lấp cái khoảng trống rất là lớn. Và thứ hai nữa là cuộc vấn đề ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thì Mỹ có thể không muốn đẩy Việt Nam gần Trung Quốc hơn nữa. Cho đến giờ phút này thì tôi không nghĩ là cái nền kinh tế Việt Nam đủ tiêu chuẩn để được công nhận là một nền kinh tế thị trường theo những cái tiêu chí của Hoa Kỳ, tùy khi Hoa Kỳ ngó lơ những việc khác để giải quyết vấn đề kinh tế quốc nội.
Ông Chữ nêu 6 tiêu chí mà Hoa Kỳ hiện đang áp dụng để công nhận quy chế kinh tế thị trường của một quốc gia: khả năng chuyển đổi tiền tệ, tự do thương lượng về tiền lương, đầu tư ngoại quốc, quyền sở hữu hoặc kiểm soát sản xuất của nhà cầm quyền, nhà nước kiểm soát việc phân bổ nguồn lực, các yếu tố thích hợp khác, chẳng hạn như nhân quyền, lao động cưỡng bức. Tiến sĩ Chữ, nguyên trưởng khoa tài chính kế toán kinh tế, điện toán ứng dụng và ngoại thương của trường doanh thương Marilyn Davies thuộc Đại học Houston, Texas, nhấn mạnh rằng chính quyền Việt Nam chưa đáp ứng được tiêu chí nào trong 6 tiêu chí trên. Ông đặc biệt lưu ý tiêu chí thứ 6, điều mà Việt Nam đã hứa nhưng chưa thực hiện. Ông cho biết.
Ở xin phản biện là có rất là nhiều điều chính phủ Việt Nam đã không nói hết ra. Và có những điều họ không nói, chẳng hạn như họ đã đồng ý với PCA, với hiệp thương với Âu Châu là họ sẽ cho tổ chức cái công đoàn độc lập để người thợ có cơ hội để lập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của họ, mà cho đến và cái sự thỏa thuận là phải thi hành cái điều đó vào cuối năm 2023, mà đến giờ Việt Nam không làm. Gần đây thì Việt Nam cũng nhốt ông Bình và ông Tiến bị vấn đề mấy ông này muốn công nhận cái công ước 20 công ước 87.
Tiến sĩ Chữ đưa ra đề xuất.
Cái tiêu chí chẳng hạn như là cái công đoàn độc lập chẳng hạn, Việt Nam bây giờ cứ bảo dự dẫn là tôi có công tổng liên đoàn lao động Việt Nam, nhưng mà cả tổng liên đoàn Việt Nam đó là cánh tay dài của Đảng Cộng sản. Thành ra Việt Nam mà nếu muốn được cái công nhận, nếu trường hợp nếu bây giờ không được thì tôi nghĩ là Việt Nam nên cải thiện cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề nghiệp đoàn, vấn đề tự do báo chí, và thứ hai nữa là giảm bớt cái phần những công ty quốc doanh, và thứ ba nữa là cái vấn đề tham nhũng phải được giải quyết một cách triệt để.
Theo ban tổ chức hội thảo, có 5 văn phòng thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang Mỹ, 1 văn phòng dân biểu liên bang California tham dự phiên thảo luận trực tuyến bằng tiếng Anh hôm 10 tháng 7. Trong vài tháng qua, hàng chục nghị sĩ Mỹ viết thư kêu gọi Bộ Thương mại nước này không nâng cấp Việt Nam lên quy chế kinh tế thị trường, vì cho rằng việc này sẽ làm trầm trọng thêm những sự méo mó thương mại đang diễn ra, cũng như đe dọa người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ cho VOA biết qua email hôm 3 tháng 7 rằng Bộ đã nhận được bức thư và sẽ trả lời các kênh thích hợp. Vào tháng trước, 20 tổ chức phi chính phủ cộng đồng người Việt tại Mỹ, trong đó có Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, cũng đã viết thư gửi đến Bộ Thương mại Mỹ, khuyến nghị giữ Việt Nam trong danh sách kinh tế phi thị trường của Bộ. Bức thư nhấn mạnh, trong khi Hoa Kỳ ngày càng coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, điều quan trọng chúng tôi phải tự nhắc mình là nhà cầm quyền Việt Nam không có chung các giá trị cốt lõi của chúng ta về thương mại và quyền lao động. Dự kiến vào ngày 26 tháng 7 tới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ quyết định liệu Việt Nam có đáp ứng các tiêu chí là nền kinh tế thị trường hay không. Điều này diễn ra sau khi hai nước nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm ngoái. Việt Nam bị Mỹ định danh là một nền kinh tế phi thị trường kể từ vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đổ dưới quốc gia Đông Nam Á vào năm 2002, khiến hàng hóa của Việt Nam bị Mỹ áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại khi bán sang Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo các văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản của Việt Nam, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước này đang theo đuổi được định nghĩa là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc về bản chất của chủ nghĩa xã hội thể hiện trên cả ba mặt sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Gần đây, chính quyền Việt Nam và truyền thông nước này khăng khăng rằng họ đã đáp ứng đầy đủ tất cả 6 tiêu chí của Mỹ và nói thêm rằng việc Washington không công nhận nền kinh tế thị trường của Hà Nội sẽ gây ảnh hưởng rất rất xấu đến mối quan hệ song phương của hai nước. This program has come to you from the Voice of America, Washington.